2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời
con. Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 9 câu 13 đến 28. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ. Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc. Họ sợ hãi và chạy đến chào người, và người hỏi họ rằng, các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng, lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy, đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu, thì vật nó ngã xuống đất, và nó sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực. Chúa đáp lại, hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội. Đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp, thưa từ lúc bé. Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông, sao lại nói, nếu thầy có thể? Với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể được. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên, thưa thầy tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, người nạt thần ô uế rằng, hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói, nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người, tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Chúa đáp, loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, có một người suốt đời chỉ biết chăm lo cho mình. Vì thế, tuy là người giàu có, nhưng anh cũng là người keo kiệt nhất. Ngày nọ, sau khi dự đám tang của người thân trở về, anh quyết định đổi mới cuộc sống. Ít lâu sau, một người láng giềng bị cháy sạch nhà cửa. Đây là cơ hội tốt để anh học biết cho đi. Thế nhưng, khi đứng trước kho lạnh, có tiếng nói thầm vào tai anh, hãy cho ít thôi. Một lần nữa, anh phải chiến đấu với tính keo kiệt của mình, nhưng lòng quảng đại trong anh đã chiến thắng. Dù vậy, khi người láng giềng cảm ơn và ra về, lòng anh vẫn còn vọng lại dư âm, như muốn chế nhạo anh. chỉ có người điên mới làm như vậy. Người láng giềng cũng có đôi tay để làm việc, tội gì phải cho đi như thế? Lúc ốm đau thì lấy đâu lo cho thân mình? Ngày nay vẫn còn có nhiều người lưu tâm đến việc thờ ma quỷ, không những trên báo chí, phim ảnh, mà còn cả phong trào tôn thờ ma quỷ nữa. Điều này dễ làm con người lầm tưởng rằng ma quỷ ở đâu đâu hoặc ở trong một số người nào đó. Kỳ thực, không có những hiện tượng bên ngoài như bị vật ngã, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ thân thể mà Tin Mừng hôm nay ghi lại. Nhưng thực tế con người cũng bị ma quỷ ám ảnh tâm trí một cách nào đó. Những quỷ kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, mê ăn uống, không hiện nguyên hình, nhưng ngụy trang thành những bộ mặt đáng yêu để quyến rũ con người. Với những lý luận đủ sức thuyết phục con người như thu tích tiền của có gì là xấu, có tiền của tại sao tôi không hưởng thụ? Những ý tưởng đó dần dà chiếm hữu con người hoàn toàn, khiến họ bịt tai nhắm mắt trước những khốn khổ của người khác. Thật không dễ gì trị được hiện tượng quỷ ám này nếu không thực hiện lời Chúa dạy là ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay để nâng con người lên khỏi sức nặng của thân xác và của cám dỗ vật chất. Cầu nguyện để đón nhận sức mạnh chiến thắng của Chúa Kitô, đấng đã đánh bại được quyền lực của Satan. Cầu nguyện là để cho con người cũ của chúng ta chết đi và để cho Chúa Giêsu mỗi ngày một lớn lên trong chúng ta. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu thêm ý thức về thân phận tội lỗi, yếu hèn của chúng ta, và trong mọi sự, chúng ta biết hướng nhìn lên Chúa là sức mạnh, là lẽ sống duy nhất của chúng ta.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu nhóm họp với các hồng y. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khóa họp thứ ba kéo dài 3 ngày với Hội đồng Hồng Y Cố vấn giúp Ngài cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Khóa họp tiến hành liền trước hai ngày họp của Hồng Y đoàn là ngày 20 và 21 tháng 2 và lễ tấn phong 19 Hồng Y mới vào ngày thứ Bảy 22 tháng 2. Đức Thánh Cha tham dự các phiên họp do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, làm điều họp viên. Ngoài ra, Đức Hồng Y tân cử Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, cũng tham dự các phiên họp này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, các Hồng Y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ ở nhà trọ Thánh Marta. Và cuộc họp sau đó cũng diễn ra trong một phòng tại nhà trọ này. Trong phiên họp sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha và các Hồng Y đã nghe đại diện của Ủy ban tham vấn về việc tổ chức kinh tế tài chính của Tòa Thánh, tường trình về kết quả hoạt động trong 7-8 tháng qua. Trong phiên họp ngày 18 tháng 2, các vị đã nghe tường trình kết quả hoạt động của Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Hai ủy ban này có chức năng giới hạn và có nhiệm vụ tường trình cho Đức Thánh Cha ý kiến về ngân hàng Vatican, cũng như làm thế nào để giảm chi cho tòa thánh. Vì thế, việc nghe tường trình về hoạt động của hai ủy ban có mục đích giúp Đức Thánh Cha và các hồng y cố vấn đi tới những kết luận cụ thể nhằm cải tiến tình trạng kinh tế và tài chính của tòa thánh, cũng như về cơ cấu và hoạt động của ngân hàng Vatican. Chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, đã có một cuộc gặp gỡ giữa các hồng y cố vấn và Hội đồng 15 Hồng y quốc tế về các vấn đề quản trị và kinh tế của tòa thánh. Sáng thứ Năm, 20 tháng 2, công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn bắt đầu. Tất cả các hồng y đều được mời tham dự khóa họp 2 ngày tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Công nghị hồng y như thường lệ bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng với kinh giờ 3, rồi lời chào của Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn. Lời chào của Đức Thánh Cha và phát biểu ngắn của Ngài với các hồng y. Tiếp đến là bài thuyết trình dẫn nhập của Đức Hồng y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, về đề tài gia đình. Vì công nghị hồng y này bàn về các thách đố của gia đình trong viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm nay về gia đình. Sau đó là phần tự do phát biểu của các hồng y. Cả phiên họp ban chiều ngày 20 và 21 tháng 2 cũng vậy. Thời biểu của hai ngày họp là từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Ngày thứ Bảy 22 tháng 2, Đức Thánh Cha phong 19 hồng y mới và sáng Chủ nhật 23 tháng 2, Ngài đồng tế thánh lễ với các vị tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, sẽ có khóa họp của Hội đồng 15 Hồng Y về tài chánh và tổ chức của giáo hội và văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong cuộc họp báo sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, trả lời câu hỏi của một ký giả, Cha Lombardi cho biết, hiện thời, cha không được thông báo nào về việc Đức Thánh Cha có thể đưa ra quyết định nào trong tuần lễ này hay không.
Tin Roma, Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6. Từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm 2014, sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức với chủ đề Hỡi bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh, vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn. Chủ đề này dựa trên câu Kinh Thánh, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người. Trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, chương 6, câu 8. Đại hội Giới Trẻ Châu Á là ngày hội của giới trẻ công giáo thuộc các quốc gia thuộc châu Á. Kinh nghiệm cuộc sống kéo dài một tuần này giúp người trẻ cùng nhau hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của mình qua các chương trình huấn luyện. Đồng thời, việc gặp gỡ tạo cơ hội cho các bạn trẻ công giáo khám phá và canh tân đức tin để có thể chia sẻ phúc âm cho người khác qua việc thực thi công lý và hòa bình. Đại hội cũng bao gồm việc chia sẻ đức tin với các nhóm tôn giáo khác. Các mục tiêu chính của đại hội lần thứ 6 này là nhớ lại nguồn cội đức tin của chúng ta, tái khám phá đức tin, cùng nhau tiến bước trong thế giới hôm nay như những chứng nhân với Chúa Giê-xu và các thánh tử đạo. Đại hội gồm hai phần, từ ngày 10 đến 13 tháng 8, ngày tại các giáo phận, từ ngày 13 đến 17 tháng 8. Các sự kiện chính tại giáo phận De Jong. Cụ thể, chương trình diễn tiến như sau. Ngày thứ nhất, thứ tư 13 tháng 8, với chủ đề Hãy đến mà xem với thánh lễ khai mạc. Thánh lễ khai mạc diễn ra tại đền thánh Son Mo ở thành phố Dangjin thuộc tỉnh Trung Nam, sinh quán của thánh Andre Kim Dae-gun, linh mục và vị tử đạo đầu tiên của Triều Tiên. Ngày thứ hai, thứ năm 14 tháng 8, ngày khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta. Đây là ngày khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta, và đức tin ấy được thông truyền cho chúng ta như thế nào? Đây cũng là ngày tưởng nhớ biết bao người đã hy sinh mạng sống để chúng ta được đón nhận đức tin. Cuối cùng, chúng ta được hướng dẫn để nhận thức rằng nguồn cội đích thực của đức tin của chúng ta là ở nơi thánh giá Chúa Kitô. Kế đó là cuộc triển lãm quốc gia với chủ đề nguồn cội đức tin và cầu nguyện tê dề. Ngày thứ ba, thứ sáu 15 tháng 8 với chủ đề hỡi bạn trẻ, hãy gõ cửa. Trong thế giới ngày nay có nhiều giá trị phản Kitô đe dọa nhiều người trẻ là môn đệ của Chúa Kitô. Thực tế này có thể được coi là một hình thức bách hại mới đối với người trẻ. Người trẻ đối phó ra sao với kiểu bách hại mới này? Đây là lúc gõ cửa để đánh thức tiềm năng hăng say đức tin đã ngủ quên trong tâm hồn người trẻ. Ngày thứ tư, thứ bảy 16 tháng 8, với chủ đề hãy tiến bước cùng với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo. Sẽ có buổi hành hương theo chân các thánh tử đạo Triều Tiên, và rồi lễ hội bế mạc. Ngày thứ năm, Chúa Nhật 17 tháng 8, với chủ đề hãy đi loan báo tin mừng khắp thế giới. Chúa Giêsu trao cho giáo hội chúng ta sứ mệnh cùng sống với người trong thế giới, và kế đó là thánh lễ bế mạc. Theo ban tổ chức, có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện trong ngày khai mạc đại hội ngày 13 tháng 8 và sẽ chủ sự lễ tiên phong chân phước cho 124 vị tử đạo người Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 8. Các vị tử đạo bị giết trong thời gian từ năm 1791 đến năm 1888 vì lòng thù nghịch với đức tin là Tôi Tớ Chúa Paulo Junji Chung, giáo dân, và 123 người bạn. Được biết, Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 5 được tổ chức tại giáo phận Imus, Philippines hồi cuối tháng 11 năm 2009 với chủ đề Hãy đến cùng nhau chia sẻ lời Chúa và sống mầu nhiệm thánh thể. Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan năm 1999, sau đó là Đài Loan năm 2001, Ấn Độ năm 2003 và Hồng Kông năm 2006.
Tin Vatican. Khóa họp thứ ba của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Sau khóa họp đầu tiên vào đầu tháng 10 năm 2013, và khóa họp thứ hai đầu tháng 12 năm 2013, sáng thứ hai 17 tháng 2 vừa qua, tại nhà khách Thánh Marta, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã khai mạc khóa họp thứ ba với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Hội đồng này được Đức Thánh Cha thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2013 để trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma. Khóa họp đã kết thúc vào ngày 19 tháng 2. Sau phiên họp buổi sáng của hội đồng, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tổ chức họp báo để cung cấp một số thông tin về khóa họp này. Khóa họp mở đầu cho các sinh hoạt quan trọng của Hồng Y Đoàn trong 10 ngày sắp tới. Như thường lệ, các Hồng Y bắt đầu khóa họp mới với thánh lễ đồng tế lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta, sau đó khai mạc khóa họp tại một căn phòng gần đó. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, cũng tham dự. Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp đầu tiên vào sáng thứ hai, các Hồng Y tư vấn đã nghe tường trình của Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của tòa thánh, với các đại diện là ông Joseph Zara, chủ tịch, Đức ông Lucio Vallejo Banda, thư ký, và ông Håkan Messenmer. Ủy ban này trình bày các kết quả trong 8 tháng làm việc kể từ khi được thành lập, nhưng không đưa ra quyết định nào. Sau đó, hội đồng đã dùng bữa trưa với Đức Hồng Y Giuseppe Bertolo, chủ tịch phủ thống đốc, và tiếp tục họp phiên buổi chiều, không có sự tham dự của đại diện tổ chức kinh tế quản trị của tòa thánh. Ngày thứ Ba 18 tháng 2, Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ đã trình bày trước Hội đồng Tư vấn. Ngày thứ Tư 19 tháng 2, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thường lệ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi các vị Hồng Y Tư vấn tiếp tục nhóm họp. Chiều thứ Tư, Hội đồng 15 Hồng Y do Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị thành lập, chịu trách nhiệm về việc báo cáo tài chính chung của Tòa Thánh, và Phủ Thống đốc của Thành quốc Vatican đã gặp Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Ngày thứ Năm 20 tháng 2, Hội nghị Hồng Y đặc biệt về đề tài gia đình bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Mở đầu là lời chào mừng của Niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Angelo Sodano, và sau đó là diễn văn của Đức Hồng Y Walter Kasper. Các tham dự viên đã gặp nhau trong phiên họp buổi sáng từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Hội nghị kết thúc vào ngày thứ Sáu, 21 tháng 2. Sáng thứ Bảy, 22 tháng 2, Hội nghị Hồng Y công khai diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, và trong hội nghị này, Đức Thánh Cha Francisco tấn phong các tân Hồng Y. Ngày hôm sau Chủ nhật, 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đồng tế với các tân Hồng Y tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Cuối cùng ngày thứ Hai 24 và thứ Ba 25 tháng 2, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ họp với Hội đồng 15 Hồng Y. Sáng thứ Ba 18 tháng 2, Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tiếp tục họp báo để cho biết thông tin về phiên họp thứ hai của Hội đồng Hồng Y Tư vấn với Đức Thánh Cha. Phiên họp sáng thứ Ba cũng có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhưng Ngài đã vắng mặt trong phiên họp buổi chiều vì có cuộc hẹn chính thức tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh. Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp chiều thứ hai, Hội đồng đã xem xét kết quả do Tổ chức Kinh tế Quản trị của Tòa Thánh trình bày trong phiên họp buổi sáng trước đó. Thành viên duy nhất của Tổ chức Kinh tế Quản trị của Tòa Thánh có mặt trong phiên họp buổi chiều là ông Joseph Zara, Chủ tịch Tổ chức Kinh tế Quản trị của Tòa Thánh. Đức ông Alfred Suarez cũng tham dự phiên họp của ngày thứ Ba trong vai trò đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ. Như thường lệ, sinh hoạt trong ngày bắt đầu với thánh lễ tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta lúc 7 giờ sáng và phiên họp buổi sáng lúc 9 giờ 30. Trong phiên họp này, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã nghe trình bày của đại diện Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ. Ủy ban này do Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2013. Ủy ban gồm 5 người, với Đức Hồng Y Raffaele Farina làm chủ tịch, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách. Ngoại trừ giáo sư Mary Ann Glendon không tham dự vì bà hiện không có mặt tại Roma, 4 thành viên khác của ủy ban hiện diện tại phiên họp gồm có Đức Hồng Y Raffaele Farina, Chủ tịch, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Đức Giám mục Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Cinchetru, Điều phối Ủy ban, và Đức ông Peter Brian Wells, Thư ký Ủy ban. Ủy ban trình bày công việc đã thực hiện trong những tháng qua được các Hồng Y rất quan tâm. Ủy ban cũng cung cấp thông tin về tình hình hiện nay của Viện Giáo vụ và các vấn đề mà Viện Giáo vụ phải đối mặt. Ủy ban nêu lên các đề nghị cho những thay đổi trong tương lai, mặc dù không có quyết định nào được đưa ra sau phần trình bày. Một trong những điểm chính là sứ mệnh của Viện Giáo vụ liên quan đến hoạt động của giáo hội trên thế giới, và không chỉ từ góc độ kinh tế. Cha Lombardi lưu ý, cần nhớ rằng mục tiêu của hai ủy ban khác nhau nhưng cả hai đều phù hợp với bối cảnh thực tế của tòa thánh. Vì thế Đức Thánh Cha mong muốn có một cái nhìn tổng thể về việc tái tổ chức, việc quản trị và cấu trúc của giáo triều. Hội đồng Hồng Y Tư Vấn tiếp tục làm việc vào chiều thứ ba, và hôm sau gặp Hội đồng 15 Hồng Y. Do có nhiều tham dự viên, phiên họp ngày thứ tư đã không diễn ra tại nhà khách Thánh Marta, nhưng được tổ chức tại dinh tông tòa.
Tin Vatican. Trong ngày tình yêu Valentine vừa qua, Đức Thánh Cha gặp gỡ 30.000 bạn trẻ sắp kết hôn. Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, 30.000 người đính hôn đến từ 30 quốc gia đã đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero trong ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân ngày lễ kính Thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni từ đạo ở Roma, bổn mạng của các cặp đính hôn. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero cũng có hơn 10 giám mục đặc trách các ủy ban gia đình. Từ 11 giờ sáng, chương trình gặp gỡ bắt đầu sinh hoạt chung qua phần ca hát và trình bày chứng từ, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến quảng trường lúc 12 giờ rưỡi. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, đã nhắc lại sự tích Thánh Valentino hồi thế kỷ thứ tư đã giúp một thiếu nữ công giáo kết hôn với một người lính La Mã ngoại đạo. Từ đó, nhiều cặp khác cũng xin Thánh Nhân giúp đỡ và Ngài được tôn làm bổn mạng các cặp đính hôn. Sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi hôn nhân của mình qua đề tài được gợi ý. Người ta không kết hôn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng là để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Lời cam kết trọn đời chung thủy phải mở ra một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hướng đến tương lai hy vọng. Đức Thánh Cha lắng nghe các bạn trẻ đọc thơ, ca hát, nêu các chứng từ và đặt câu hỏi. Ba đôi bạn đính hôn thay mặt các bạn trẻ nêu lên các băn khoăn, thắc mắc của người trẻ về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ những gợi ý suy tư về nỗi băn khoăn người ta có thể yêu nhau trọn đời không? Ngài nói, ngày nay có nhiều người sợ đưa ra những chọn lựa dứt khoát. Đối với họ, dường như không thể đưa ra cam kết trọn đời được. Chính với não trạng này, nhiều người bảo chỉ sống chung bao lâu còn yêu nhau. Vậy tình yêu là gì? Có phải chỉ là cảm xúc, là một trạng thái tâm sinh lý? Nếu như thế, người ta chẳng thể xây đắp được gì cho vững chắc. Tình yêu là một tương quan và là điều đang lớn dần lên như một tòa nhà được xây dựng cho cả hai người, chứ không phải chỉ cho một. Các con đừng xây tòa nhà đó trên cát là những cảm xúc mau qua chóng tàn. Hãy xây trên tảng đá tình yêu, một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ một kế hoạch yêu thương đang lớn dần lên như một tòa nhà để trở thành không gian cho yêu thương, hy vọng và chia sẻ. Tình yêu của Thiên Chúa là mãi mãi, nên tình yêu kiến tạo gia đình cũng phải như thế. Đừng để cho thứ văn hóa tạm bợ thống trị. Từng ngày phải chiến thắng nỗi sợ hãi sống chung thủy trọn đời bằng cách tín thác vào Chúa, bằng một cuộc sống cùng đi với nhau trên đường thiêng liêng. Trọn đời thủy chung không phải là vấn đề độ dài thời gian và cuộc sống hôn nhân đạt kết quả không chỉ bằng sự lâu dài, nhưng bằng phẩm chất của cuộc sống đó. Sống chung với nhau và yêu nhau trọn đời là một thách đố của các đôi vợ chồng Kitô giáo. Đọc kinh lạy cha, chúng ta xin hàng ngày dùng đủ. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu thương và ban cho chúng ta được yêu nhau. Xin cho chúng con hàng ngày yêu nhau. Sống chung là cả một con đường đòi hỏi nhẫn nại nhưng đẹp đẽ và thú vị, có những quy tắc. Quy tắc đó tóm tắt trong các lời nói như sau. Xin anh hoặc em vui lòng, cảm ơn, xin lỗi anh, xin lỗi em. Tình yêu đích thực không có chỗ cho thái độ thô lỗ, hung bạo mà đòi phải cư xử tế nhị vốn là chị em của đức ái. Giữa thời buổi bạo lực và hống hách này, mọi người trong các gia đình cần phải xử sự tế nhị với nhau nhiều hơn. Do đó, rất cần phải có lòng biết ơn. Chúng ta có biết cảm ơn nhau không? Hiện các con đang đính hôn và mai này sẽ kết hôn. Các con hãy nhớ tha nhân là ơn gọi ban cho, vì thế phải biết tạ ơn. Hãy luôn nói lời cảm ơn về những điều Chúa đã ban cho các con. Quả thật, cần phải nói lời cảm ơn để cùng tiến bước. Trong cuộc sống, ai cũng mắc lỗi, nên cần phải biết xin lỗi. Như vậy mới làm cho gia đình Kitô giáo được thăng tiến, dù không có gia đình nào hoàn hảo, người chồng hoàn hảo, người vợ hoàn hảo. Chúa Giêsu biết chúng ta là những kẻ có tội, đã dạy chúng ta đừng để một ngày kết thúc mà chưa xin lỗi nhau để gia đình tìm lại được bình an cho mái ấm của mình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôn nhân không phải là chuyện thế gian mà là một lễ mừng đích thực của người Kitô hữu. Tiệc cưới Cana là kiểu mẫu của hôn lễ, chính thức hóa cuộc hôn nhân của các con nhờ có Chúa hiện diện và ban ơn. Việc kết hôn của các con nên đơn giản, toát lên được ý nghĩa cốt yếu. Trong lễ cưới, việc trang hoàng là điều cần thiết, nhưng phải cho thấy điều mang lại niềm vui sâu xa của các con là được Chúa chúc lành cho tình yêu của mình. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc khoảng 2 giờ chiều với lời nguyện giáo dân do các cặp đính hôn sướng lên, kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha còn đứng lại, đích thân bắt tay chào thăm khoảng 60 người trước khi dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người.
Tin Vatican. Khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã khai diễn tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và khoảng 150 Hồng Y. Trong số các tham dự viên cũng có 18 tiến chức Hồng Y. Ngoài ra có nhiều Hồng Y vì lý do già yếu bệnh tật hoặc vì lý do khác không đến tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Việt Nam, Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Nếu kể cả 19 Hồng Y mới, thì Hồng Y Đoàn lên đến 218 vị. Công nghị bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng với kinh giờ 3. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào mừng tất cả các Hồng Y, đặc biệt là các vị được phong Hồng Y vào ngày thứ Bảy, 22 tháng 2. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đề tài của khóa họp 2 ngày về gia đình và nói, trong những ngày này, chúng ta đặc biệt suy tư về gia đình là tế bào cơ bản của xã hội nhân loại. Ngay từ đầu, Đấng Tạo Hóa đã chúc lành cho người nam và người nữ để họ sinh sản ra nhiều trên trái đất. Và như thế gia đình trên thế giới tượng trưng sự phản ánh Chúa ba ngôi và duy nhất. Suy tư của chúng ta sẽ luôn để ý đến vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, sự cao cả của thực tại nhân trần này, vừa đơn sơ nhưng cũng rất phong phú, được hình thành nhờ vui mừng và hy vọng, cơ cực và đau khổ, cũng như trọn cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu thần học về gia đình và việc mục vụ chúng ta cần thực hiện trong hoàn cảnh ngày nay. Chúng ta thực hiện điều này theo chiều sâu và không rơi vào những trường hợp lẻ tẻ, những nỗ lương tâm. Vì làm như thế chắc chắn nó sẽ hạ thấp trình độ việc làm của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng gia đình ngày nay bị coi rẻ, bị ngược đãi. Và điều chúng ta được yêu cầu thực hiện, đó là nhìn nhận rằng, thành lập một gia đình, làm gia đình ngày nay, thực là điều chân thiện mỹ dường nào. Gia đình thực là điều không thể thiếu được đối với đời sống của thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng ta được yêu cầu làm nổi bật kế hoạch rạng ngời của Thiên Chúa về gia đình, và giúp đỡ các đôi vợ chồng vui sống kế hoạch đó trong cuộc sống của họ, tháp tùng họ giữa bao nhiêu khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, vì sự đóng góp quý giá cho công nghị Hồng Y này qua bài thuyết trình dẫn nhập của Ngài về tin mừng gia đình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ, và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thực. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái, tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bí tích. Trong lịch sử thánh, Cựu Ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong Cựu Ước, các sự kiện trong Cựu Ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa, khi mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng này chính là sự thật. Cũng thế, trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ. Và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó, khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về lịch sử vấn đề và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này khi nói về quyền lợi và bổn phận làm việc theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề lao động. Quyền lợi và bổn phận làm việc. Thứ nhất, quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20 khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941. Từ sứ điệp của Đức Pio thứ 12, kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum, tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris số 18. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô trước đây, năm 1977, dưới chế độ Lenin, quyền làm việc có nghĩa là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này, bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân cũng như khiến các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. 2. Một số nước phương Tây hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương ấy. 3. Trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống. Nhà nước phải liệu cấp dưỡng món tiền tối thiểu ấy. Dù cách nghĩa thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Excelsen quảng diễn ở các số 16 đến 23. Đó là quyền được đồng lương xứng đáng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Thí dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không như cái máy. Quyền được tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần phải nhìn nhận cho các bà nội trợ, các người tàn tật. Tại những nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người Kitô giáo vào trong những nghiệp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng, v.v. Kế đến, bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra sự lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người thợ đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề việc làm, lao động. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ hầu quý vị và các bạn chuyên đề giáo huấn của Hội Thánh về quyền tư hữu. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Một triết gia Hy Lạp có kể câu chuyện như sau. Có một người nông dân nghèo nọ, ngồi trước cửa nhà than thở vì không biết phải đào đâu ra tiền để sống trong mùa đông sắp tới. Giữa lúc ông đang ngồi rầu rĩ như thế, thì có một người lạ mặt đi qua trước cửa nhà, trên tay cầm một con ngỗng. Người lạ mặt trao con ngỗng cho người nông dân và nói, hãy săn sóc cho con ngỗng này, nó sẽ đền đáp cho ông gấp bội. Nói xong, người lạ mặt bỏ đi. Người nông dân nghèo mang con ngỗng vào trong nhà và cho nó ăn uống đầy đủ. Ông cũng làm cho con ngỗng một nơi ngủ nghỉ tươm tất. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, ông đến thăm con ngỗng. Nhìn vào trong ổ, ông thấy một cái trứng vàng. Người nông dân nhặt lấy cái trứng và đem đi bán. Liên tiếp một tuần lễ sau đó, ngày nào người nông dân cũng nhặt được một quả trứng vàng. Không bao lâu, ông đã mua sắm đầy đủ mọi thứ cho mùa đông sắp tới. Ông cũng săn sóc con vật một cách chu đáo hơn. Thế nhưng, càng có tiền, thì lòng tham của ông càng gia tăng. Người nông dân nghèo không muốn mỗi ngày phải đi nhặt cái trứng vàng nữa. Ông muốn lấy tức khắc tất cả mọi kho tàng chứa đựng trong con ngỗng. Nghĩ thế, cho nên ông mới mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng trước sự thất vọng của ông, con ngỗng đã chết, mà bụng của nó cũng không có chứa lấy một quả trứng vàng nào cả. Vào lúc đó, cũng là lúc mà người lạ mặt trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông mới nói với người nông dân như sau. Tôi đã bảo với ông rằng, nếu ông săn sóc cho con ngỗng của tôi, nó sẽ đền đáp lại cho ông. Giờ này ông đã giết nó, thế là chúng ta mất tất cả. Quý vị và các bạn thân mến! Cha ông ta đã từng đúc kết kinh nghiệm sống và đưa ra một lời khuyên chí lý như sau. Tham thì thầm. Biết là như thế, nhưng lòng ham muốn đã luôn tiềm ẩn trong lòng của mỗi người chúng ta. Đã có thì muốn có nhiều hơn nữa. Lòng tham như túi không đáy, chứa bao nhiêu cũng không vừa. Thường thì con người ít hài lòng với những gì mình đã có. Muốn đạt được mục đích nhưng ngại hy sinh là lối sống chung của nhiều người. Lời Chúa lại dạy mỗi người tín hữu chúng ta, muốn đạt được nước trời phải chấp nhận hy sinh. Hãy hy sinh để hưởng cõi phúc. Đó là nội dung sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu. Muốn vào nước trời hãy qua cửa hẹp. Làm Kitô hữu của Chúa phải chấp nhận vác thập giá hàng ngày. Nghe qua thấy sao thật khó khăn, gian khổ quá, nhưng đó là chân lý để vui sống trong cuộc đời này. Thánh Phanxicô cũng đã dạy chúng ta, chính khi cho đi là khi lãnh nhận, chính khi quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Hãy vui nhận làm việc bác ái, bạn sẽ được bình thản, vui tươi. Những lời trên đây hẳn là muốn nhắc nhở chúng ta một chân lý trong cuộc sống. Khi chúng ta yêu người, khi chúng ta sống cho người, chúng ta sẽ tìm được bình an, vui tươi, hạnh phúc trong tâm hồn. Trái lại, càng khép kín, càng khước từ, càng loại bỏ tha nhân, chúng ta sẽ chỉ chất chứa đắng cay chua xót trong tâm hồn mà thôi. Còn ngọc chỉ đẻ được cái trứng vàng mỗi ngày là bởi vì nó được săn sóc. Giết nó đi, loại trừ nó đi, nó sẽ trả lại cho chúng ta sự nghèo túng cô đơn mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tâm niệm lời Chúa đã được Thánh Phaolô ghi lại, cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Xin ban cho chúng con luôn biết sống cho tha nhân, để nhận được nguồn hạnh phúc Chúa đã hứa ban. Amen.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.